Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 16 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Elias Sarkour, Tổng giám mục Hy Lạp Menkik, và Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, về sự hiện hữu của các Kitô hữu tại Thánh địa gặp nguy hiểm. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, Hồng Ân lãnh bí tích rửa tội theo đạo Công giáo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, Linh Mục phục vụ giáo dân và đánh giá cao sự cộng tác của họ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, từ ngày thứ Sáu 18 đến 25 tháng Giêng tới đây, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ được cử hành trên thế giới về đề tài Điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta, một câu trích từ sách ngôn sứ Micha đoạn 6, từ câu 6 đến câu 8. Năm nay Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ và Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã ủy thác cho các tín hữu Kitô ở Ấn Độ chuẩn bị các văn bản và tài liệu cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Đề tài được chọn cho năm nay là nạn kỳ thị những người Dalit, giai cấp cùng đinh, không những trong xã hội Ấn nhưng cả trong các giáo hội Kitô nữa. Phần dẫn nhập tài liệu cử hành tuần hiệp nhất có đoạn viết: sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô tại Ấn trong các giáo hội và giữa các giáo hội càng trầm trọng hơn do chế độ giai cấp tại nước này. Các giai cấp như sự phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc và quốc gia chủ nghĩa đều là những hiện tượng đề ra những thách đố trầm trọng cho sự hiệp nhất giáo hội tại Ấn Độ và cho việc làm chứng tá của giáo hội như một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Chế độ giai cấp ở Ấn cũng là một vấn đề đạo lý. Đó là những điều mà tuần hiệp nhất Kitô năm nay nhắm tới và mời gọi các tín hữu suy tư về đoạn kinh thánh vừa nói, trích từ sách ngôn sứ Micha. Chú ý đến câu hỏi, Thiên Chúa muốn gì nơi chúng ta? Kinh nghiệm của những người Dalit cùng đinh trở thành cái lò, từ đó nảy sinh ra những suy tư thần học về đề tài tuần hiệp nhất năm nay. Tại Roma, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự buổi hát kinh triều đại kết vào ngày thứ Sáu 25 tháng Giêng tới đây tại đền thờ Thánh Phaolô, với sự tham dự của đại diện các giáo hội Kitô khác nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Cũng nhân dịp tuần hiệp nhất Kitô, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã công bố một sứ điệp bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị và bị bắt hại vì đức tin. Sứ điệp do Ủy ban Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha soạn thảo và công bố. Trong đó các vị nhắc đến những hành vi bạo hành đau thương chống lại các cộng đoàn Kitô tại nhiều nước đa số theo Hồi giáo như Pakistan, Nigeria, Ai Cập, Sudan, và các giám mục kêu gọi tất cả những người thiện chí hãy cầu nguyện để chấm dứt những vụ bạo hành chống phẩm giá con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và chống tự do tôn giáo vốn là quyền căn bản của con người. Các giám mục Tây Ban Nha cũng nhắc đến nạn kỳ thị chống những người thuộc giai cấp Dalit tại Ấn Độ. Trong viễn tượng đó, điều thiết yếu không những là sự hiệp nhất hữu hình của các tín hữu Kitô, nhưng cả tình liên đới với những đau khổ mà bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin đang phải chịu. Đồng thời chúng ta cũng liên đới với những khát vọng của họ, mong được tự do và công lý của họ. Trong sứ điệp, các giám mục Tây Ban Nha nhắc đến đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở thành phố Phật Sơn, Nam Hàn vào tháng 10 năm nay. Sau cùng, các vị cũng nói đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Tây Ban Nha và mời gọi mọi người hãy thay đổi lối sống, đặt quan niệm toàn diện, chứ không phiến diện, về con người và nhân phẩm, kiến tạo những điều kiện để làm nảy sinh một thứ quan hệ mới với tiền bạc, sản xuất và tiêu thụ.
Bamako, giáo hội công giáo tại Mali bên Phi Châu, đang tìm cách giúp đỡ những người di tản vì chiến tranh trong cuộc can thiệp quân sự của Pháp chống lại các lực lượng Hồi giáo ở miền Trung và miền Bắc nước này. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Linh mục Edmond Dembele, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mali cho biết dân chúng Mali cảm thấy bớt lo âu rất nhiều trước sự can thiệp của không quân Pháp chặn đứng đà tiến của các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại nước này. Cha Dembele cũng nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng các thường dân từ miền Sevare và Kona tìm cách chạy khỏi các vùng giao tranh nhưng ít người thành công. Hôm 10 tháng Giêng, các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã chiếm được thành phố Kona và muốn tiếp tục cuộc nam tiến, nhưng không quân Pháp đã can thiệp và giúp quân đội chính phủ Mali tái chiếm thành phố Kona. Không lực Pháp tiếp tục oanh kích các vị trí của các lực lượng Hồi giáo tại các vùng ở miền Bắc Mali. Tuần tới đây, Hội đồng Giám mục Mali sẽ nhóm họp để bàn về tình hình đất nước. Theo cha Dembele, dân chúng miền Bắc Mali bị các nhóm Hồi giáo chiếm, coi các cuộc hành quân của quân đội chính phủ là niềm hy vọng của họ. Mặc dù họ cũng lo âu vì các cuộc oanh kích và không biết các nhóm thánh chiến Hồi giáo sẽ có phản ứng nào trước khi rút lui khỏi các thành phố họ đã chiếm được. Dù sao họ đang chờ đợi cuộc hành quân trên bộ do các lực lượng chính phủ Mali và quân đội của cộng đồng các quốc gia Tây Phi, gọi tắt là CDAO, thực hiện.
Moscow, hôm 14 tháng 1 vừa qua, một cựu bộ trưởng văn hóa của Liên bang Nga, ông Alexander Adlerzhev, đã được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm tân đại sứ Nga cạnh tòa thánh. Ông Adlerzhev, năm nay 66 tuổi, đã làm bộ trưởng văn hóa Nga từ năm 2008 đến 2012. Trước đó, từ năm 1996 đến 2002, ông làm thứ trưởng ngoại giao. Ông cũng từng làm đại sứ Nga tại Pháp từ năm 2002 đến 2008. Tòa thánh và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ và sứ thần từ cuối năm 2009. Trước đó, hai bên có các đại diện.
Warszawa, một tòa án tại thủ đô Warszawa của Ba Lan, đã bác bỏ đơn khiếu nại của các đại biểu quốc hội bài giáo sĩ đòi tháo gỡ thánh giá khỏi các phòng họp của quốc hội. Các đại biểu này thuộc phong trào Palikot. Họ cho rằng phải ngồi họp trước thánh giá treo đằng sau bục của diễn giả trong hội trường quốc hội là điều vi phạm tự do tôn giáo của họ. Tuy nhiên, trong phiên xử hôm 14 tháng Giêng vừa qua, tòa án cấp 1 ở Warsawa đã bác đơn kiện của nhóm đại biểu Palikot. Nhóm này có thể kiện lên tòa cấp cao hơn. Hôm 14 tháng Giêng, một trong các đại biểu nguyên đơn là ông Andrei Rosenek nói với đài phát thanh nhà nước Ba Lan rằng chúng ta không phải là một nước với một tôn giáo. Tòa án phải quyết định xem các biểu tượng tôn giáo có được đưa vào các nơi công cộng hay không. Trước khi đảng Palikot kiện ra tòa, bà Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Eva Kopacs đã bác bỏ yêu cầu của nhóm này về việc tháo gỡ thánh giá. Bà nói, đối với tôi, dân chủ có nghĩa là đa số chiếm ưu tiên trong sự tôn trọng nhân quyền, chứ không phải là sự độc tài của một thiểu số. Trước đó, bốn chuyên gia luật pháp do bà Kopacs ủy thác nghiên cứu vấn đề, nói rằng việc treo thánh giá không hề đi ngược với hiến pháp quốc gia hoặc công pháp của Âu Châu. Đảng Palikot bài giáo sĩ hiện có 43 đại biểu và là đảng đứng thứ ba trong Hạ nghị viện Ba Lan.
Lagos, Đức Hồng Y Anthony Olubuni Okojie phê bình những vụ phá hoại các ống dẫn dầu làm cho hàng chục thanh niên bị thiệt mạng. Ngài nói, giả sử các thanh niên ấy có công ăn việc làm thì đã tránh được cái chết như vậy. Hôm 12 tháng Giêng, các nhóm thanh niên tranh giành nhau để chiếm ống hút dầu thô từ một ống dẫn dầu bị vỡ ở Arebo, ngoại ô thành phố Lagos. Họ bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn vì dầu. Các giới chức an ninh cho rằng vụ hỏa hoạn này do súng nổ gây ra tại nơi dầu bị thoát ra. Đây không phải là lần đầu tiên có những người bị thiệt mạng vì phá hoại các ống dẫn dầu ở Nigeria. Hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Okojie, nguyên tổng giám mục Lagos, nói rằng nếu chính quyền liên bang và tiểu bang kiến tạo công ăn việc làm cho những người trẻ bị thất nghiệp, thì sẽ không có những vụ phá hoại ống dẫn dầu. Giới trẻ Nigeria đang hoang mang lạc hướng vì tỷ lệ thất nghiệp cao tại nước này. Người trẻ giống như chiên không có người chăn, vậy mà người ta bảo họ là những nhà lãnh đạo mai sau của đất nước. Đức Hồng Y Okorie cũng nhận định rằng, trong một quốc gia với bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên và nhân lực, không có lý do gì để chính quyền không cung cấp cho dân chúng đường xá tốt, nhà cửa với giá phải chăng, điện nước và công ăn việc làm. Tình trạng thiếu lãnh đạo tốt hiện nay cũng đưa tới sự gia tăng các vụ bắt cóc, tham nhũng và tình trạng bất an. Các chính trị gia đang bận tâm với việc bảo tồn quyền hành đứng trước cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2015.
Cairo, Đức cha Aden Zaki, giám mục đại diện Đức Thượng phụ Công giáo tại Alexandria, Ai Cập, chống lại đề nghị thành lập một đảng Kitô giáo tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Zaki cho biết việc thành lập một đảng chính trị như thế chỉ có hậu quả ngược lại. Cả giáo hội chính thống Cốp lẫn giáo hội Công giáo đều chọn giải pháp khác, đó là khuyến khích các tín hữu Kitô dấn thân trong các đảng phái chính trị hiện nay. Ngoài ra, các đảng tự do nên hợp thành một liên minh với nhau để tăng cường sức mạnh. Theo nghĩa đó, việc tách ra thành nhiều lực lượng là điều không có ích lợi. Báo chí Ai Cập cho biết một đảng Kitô với 15.000 thành viên đã được khai sinh tại nước này vì nhiều tín hữu Kitô cảm thấy bị loại trừ khỏi đời sống chính trị trước sự thống trị của các đảng Hồi giáo. Ông Naguib Gabriel, một người tranh đấu nhân quyền thuộc giáo hội chính thống Cốp, cho biết trọng tâm chính của đảng Kitô là bênh vực các dân quyền và công bằng xã hội. Ông cũng chủ trương cổ võ các tín hữu Kitô cộng tác nhiều hơn với các đảng trung lập về tôn giáo và các đảng Hồi giáo ôn hòa. Tại Quốc hội Ai Cập hiện nay có một số ghế dành cho các đại biểu thuộc giáo hội chính thống Cốp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Elias Sarkour, Tổng giám mục Hy Lạp Menkit, và Đức cha William Somali, Giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, về sự hiện hữu các Kitô hữu tại thánh địa gặp nguy hiểm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 10 tháng Giêng vừa qua, các giám mục Âu Mỹ thuộc Ủy ban Điều hợp về Thánh Địa đã công bố thông cáo kêu gọi hòa bình công chính cho Thánh Địa sau chuyến viếng thăm 6 ngày tại đây. Các giám mục đại diện 9 hội đồng giám mục gồm Canada, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Bắc Âu, Anh Quốc, Liên hiệp Âu Châu tố giác những bất công mà dân chúng ở các vùng của người Palestine đang phải chịu, nhất là sự xâm lăng của các bức tường an ninh do Israel thiết lập. Thông cáo có đoạn viết, trong cuộc viếng thăm tại thung lũng Kremizan, chúng tôi đã nghe nói về những trận chiến pháp lý để bảo vệ đất đai của dân chúng địa phương và các tổ chức tôn giáo chống lại sự xâm lăng của hàng rào an ninh và những bức tường. Chúng tôi dấn thân tiếp tục thỉnh cầu các chính phủ liên hệ hành động để ngăn cản các bất công này. Chúng tôi đã lắng nghe những chứng từ cảm động của các nữ tu dấn thân trong việc trợ giúp các công nhân di dân, các nạn nhân của nạn buôn người và các tù nhân. Các giám mục cho biết đã gặp gỡ và cử hành thánh lễ với những người tị nạn từ Syria, Iraq, những người chiến đấu chống lại sự áp bức và tình trạng bất an tại các nước họp thành thánh địa. Chúng tôi được gợi hứng cổ võ một nền hòa bình công chính, và chúng tôi kêu gọi các cộng đồng Kitô tại các nước nguyên quán của chúng tôi, cũng như những người thiện chí trên toàn thế giới, hỗ trợ công tác đang được thi hành tại miền này để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Cũng trong thông cáo, các giám mục Âu Mỹ thuộc Ủy ban Phối hợp về Thánh Địa khẳng định rằng, cùng với các giám mục địa phương, chúng tôi khuyến khích nâng đỡ cụ thể cho những người dễ bị tổn thương nhất, việc huấn luyện người trẻ và mọi cố gắng có thể để thăng tiến hòa bình. Chúng tôi khuyên nhủ các tín hữu Kitô hãy đến hành hương tại thánh địa, nơi mà họ có thể cảm nghiệm lòng hiếu khách nồng nhiệt mà chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi sẽ hết sức dấn thân làm việc để thuyết phục các chính phủ liên hệ của chúng tôi hãy biết những nguyên nhân căn cội gây ra đau khổ tại phần đất này và tăng cường cố gắng để mang lại một nền hòa bình công chính. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mới đây trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Sau khi Palestine được nhìn nhận như một quốc gia, quan sát viên không thành viên của Liên Hiệp Quốc, tôi lặp lại mong ước rằng, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và người Palestine dấn thân sống chung hòa bình trong khuôn khổ hai quốc gia có chủ quyền, trong đó sự tôn trọng công lý và những khát vọng hợp pháp của cả hai dân tộc được bảo tồn và bảo đảm. Thành phố Jerusalem trở thành điều được biểu lộ qua danh xưng của thành này là thành phố hòa bình chứ không phải là thành phố chia rẽ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Elias Sarkour, Tổng giám mục Hy Lạp Menkit, về nguy cơ đe dọa sự hiện hữu của các Kitô hữu bên Thánh Địa. Cuộc phỏng vấn đã do nữ phóng viên Veronica Skarisprit của chương trình Anh ngữ Đài Vatican thực hiện ngày 10 tháng Giêng vừa qua. Thưa Đức Tổng giám mục Sarkour, xem ra số tín hữu Kitô càng ngày càng giảm tại Thánh Địa. Cuộc khủng hoảng này đã kéo dài từ bao lâu rồi?
Cuộc khủng hoảng kéo dài liên tục từ khi các Kitô hữu tại Thánh Địa chúng tôi đã trở thành một thiểu số, nghĩa là từ khi thành lập nước Israel. Chúng tôi đã có các vấn đề như là thiểu số. Các vấn đề này đe dọa chính sự sống của các Kitô hữu Palestine và sự hiện diện của họ tại Thánh Địa.
Đức cha có thể kể ra vài vấn đề của các Kitô hữu tại Thánh Địa không?
Vâng, chắc chắn là có chứ. Tôi xin cho một thí dụ rất đơn sơ. Chúng tôi có các trường tư và tại Israel, giáo dục học đường là bắt buộc. Điều này có nghĩa là Bộ Giáo dục phải trợ cấp giáo dục cho các trẻ em trong bất cứ trường học nào mà chúng đang theo học. Nhưng lại có luật trừ đối với các trường Kitô. Bộ Giáo dục không chỉ cung cấp cho chúng tôi phân nửa số tiền trợ cấp, mà lại còn luôn ngày càng tiếp tục giảm tiền phụ cấp cho các trường học Kitô nữa. Vì thế chúng tôi bị bắt buộc hoặc là phải đóng cửa các trường Kitô hoặc là phải tìm ra các nguồn lợi khác để tiếp tục mở cửa các trường học. Thật ra các trường này không chỉ đơn thuần là các trường học mà thôi, nhưng còn là các nơi mà các tín hữu Kitô Hồi giáo, người Druze và các người khác chung sống với nhau nữa. Đây là kiểu đầu tiên chúng tôi có thể tiếp xúc với các thế hệ trẻ. Nếu chúng tôi phải đóng cửa các trường học, thì chúng tôi sẽ không có tiếp xúc nào nữa với người trẻ, và họ sẽ lớn lên mà không hiểu biết Chúa Kitô và Kitô giáo. Và điều này khiến cho chúng tôi rất đau khổ.
Đối với các tín hữu Kitô toàn thế giới, Thánh Địa vẫn tiếp tục là một nơi quan trọng. Có đúng thế không, thưa Đức cha?
Các nơi thánh rất là quan trọng. Và tôi biết ơn tất cả các Kitô hữu săn sóc các nơi thánh này. Nhưng đã tới lúc tự hỏi xem ý nghĩa của các nơi thánh này sẽ là gì nếu không còn các Kitô hữu nữa. Đâu là tầm quan trọng của các hòn đá thánh của vùng đất này khi không còn các tín hữu là các viên đá sống động nữa. Và tôi xin kêu gọi các Kitô hữu đến hành hương thánh địa. Xin hãy đến, nhưng sau khi viếng thăm các đền thờ, các thánh tích, các di tích cổ xưa, xin cũng gặp gỡ các cộng đoàn Kitô địa phương nữa. Các cộng đoàn Kitô địa phương sẽ hạnh phúc được tiếp đón các tín hữu hành hương, chia sẻ một bữa ăn huynh đệ với họ. Họ sẽ không xin tiền, nhưng xin tình bạn và sự liên đới. Tôi nghĩ là họ đáng được như vậy.
Sau đây là một số nhận xét của Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem về các tương quan đại kết. Thưa Đức cha Somali, Đức cha là giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem. Tình hình đại kết tại Thánh Địa hiện nay ra sao?
Cùng với các anh em chính thống, anh giáo và tin lành Luther, chúng tôi cố gắng chung sống với nhau và họp nhau để thảo luận các vấn đề liên quan tới các giáo hội Kitô. Chúng tôi họp nhau mỗi 2 tháng một lần tại Tòa Thượng phụ chính thống, có các giám mục và các thượng phụ tham dự và thảo luận. Chúng tôi bắt đầu phiên họp với lời cầu nguyện. Trước đây thì không như vậy, Nhưng bây giờ chúng tôi nhấn mạnh tới việc này, vì nếu các giám mục gặp gỡ hội họp với nhau, thì phải có cái gì liên kết các vị với nhau, và đó là lời cầu nguyện.
Liên quan tới việc cùng nhau cử hành lễ phục sinh trong cùng một ngày thì sao, thưa Đức cha?
Chúng tôi đã thống nhất lịch trong các giáo xứ tại các nước Israel, Jordania, đảo Sip và phần lớn các giáo xứ của người Palestine. Đây là một bước tiến cả khi chưa được thỏa đáng, bởi vì nhiều cộng đoàn Kitô tại Jerusalem và Bethlehem đã không chấp nhận quyết định này. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng đã có một bước tiến, và chúng tôi đã làm điều này để thỏa mãn các nhu cầu của tín hữu. Chính các tín hữu đã gây áp lực trên hàng giáo sĩ để thống nhất ngày mừng lễ phục sinh. Như vậy, chúng tôi đã thống nhất ít ra là một phần mùa chay và mùa phục sinh, nghĩa là tổng cộng gồm 100 ngày, chúng tôi cùng cử hành các lễ nghi đồng thời với nhau.
Nhưng mà điều này lại không xảy ra tại Jerusalem và tại Bethlehem hay sao, thưa Đức cha?
Vâng, ngoại trừ tại Jerusalem và tại Bethlehem, vì tình hình của hai nơi thánh này, nhưng cũng vì làn sóng hành hương đến cử hành lễ phục sinh với chúng tôi cũng đã chú ý tới các đòi hỏi của các tín hữu hành hương nữa.
Thế còn tương quan với các tín hữu Hồi và các tín hữu Do Thái thì ra sao, thưa Đức cha?
Ngoại trừ một thiểu số cuồng tín, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi được các anh chị em Hồi và các anh chị em Do Thái kính trọng. Và cả trên bình diện các chính quyền khác nhau nữa, các tín hữu Kitô hoàn toàn được tự do sống đạo. Chúng tôi cảm thấy sự kính trọng đó từ phía các vị lãnh đạo Palestine, cũng như từ phía các vị lãnh đạo Israel. Các Kitô hữu được tiếp đón chấp nhận. Họ là các công dân có các quyền lợi. Họ là các công dân biết tôn trọng các luật lệ dân sự. Như là các Kitô hữu, chúng tôi không có vấn đề trên bình diện của các chính quyền khác nhau, nhưng chúng tôi cũng cần có tự do lương tâm, tự do ngôn luận, là một quyền mà các tín hữu Kitô chưa có được tại các nước Ả Rập.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Elias Chakour, Tổng giám mục Hy Lạp Menkit, và Đức cha William Somali, Giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, về sự hiện hữu của các Kitô hữu tại Thánh địa gặp nguy hiểm. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Hồng Ân lãnh bí tích rửa tội theo đạo Công giáo.
Cách đây đúng 20 năm, một buổi chiều mùa hè nơi một tiệm hớt tóc ở thành phố Dreux, miền Bắc nước Pháp, một người đàn ông bước vào tiệm. Trong tiệm lúc bấy giờ có cô thợ Valérie Baptiste và cô chủ Pascal. Người khách lạ đến tiệm lần đầu có mái tóc quăn và dài. Đến tiệm hớt tóc vào một ngày thứ ba trong tuần hẳn phải là công nhân của một hãng xưởng nào đó. Khi tò mò hỏi thăm, thì người khách cho biết tên là Patrick và là cha sở mới về nhậm chức. Nghe vậy, cô Valérie vui mừng kêu lên, may quá, con đang muốn đến gặp cha. Dĩ nhiên, cha sở vui vẻ ghi nhanh một cuộc hẹn. Cuộc đời Valérie Baptiste là một chuỗi dài những biến cố đau thương. Valérie chào đời năm 1968. Năm lên 4 tuổi, thì ông thân sinh ra đi vui sống với tình nhân mới, một phụ nữ khác, bỏ rơi người vợ trẻ với ba đứa con thơ. Bà mẹ trẻ quá, buồn nên lâm cảnh nghiện rượu và không còn khả năng chăm sóc ba đứa con nhỏ dại nữa. Người ta liền giao ba đứa con trẻ cho một gia đình chăm sóc. Nhưng gia đình này không khá giả cũng không tốt. Valérie lại được giao cho một gia đình khác. Và sau cùng được giao cho một ký túc xá do các nữ tu trông coi tại thành phố Chartres, cách thủ đô Paris khoảng 100 cây số. Nơi đây, Valérie may mắn gặp những con người tốt, có trái tim quảng đại và có đức tin Công giáo chân chính. Suốt trong thời gian sống xa mẹ ruột, Valérie không bao giờ quên hình ảnh mẹ và vẫn giữ nguyên tình thương dành cho mẹ. Một người mẹ kém may mắn, Cô luôn luôn bênh vực mẹ, tránh khỏi những lời trách cứ. Mỗi khi hoàn cảnh cho phép, cô luôn luôn đều đặn đến thăm mẹ. Hơn 10 năm sau ngày bị chồng bỏ rơi và bị nghiện ngập, bà mẹ đáng thương từ trần, để lại nơi Valerie một nỗi niềm đau đớn không kể xiết. Điều đáng nói là cũng trong quãng đời thơ trẻ bơ vơ này, Valerie vẫn nuôi dưỡng một tâm tình tôn giáo tự nhiên. Lúc mẹ còn sống, cũng như sau ngày mẹ từ trần, cô luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho hiền mẫu yêu dấu. Rồi đến ngày Valerie kết hôn với Eric, chàng thanh niên sống cạnh nhà và là một tín hữu công giáo. Không ngờ rằng từ đây cuộc đời nàng chuyển sang một khúc quanh mới, khúc quanh trên cả hai bình diện tâm lý và tôn giáo. Thật thế, mẹ đỡ đầu của chồng nàng là một tín hữu công giáo sống đạo chân thành. Bà tỏ dấu mong ước trông thấy đôi vợ chồng trẻ được kết hôn theo phép đạo công giáo. Mong ước này cũng có nghĩa là Valerie phải lãnh bí tích rửa tội và gia nhập giáo hội công giáo. Valerie vui vẻ chấp thuận, đề nghị vì hai lý do. Trước tiên vì nàng muốn làm vui lòng mẹ đỡ đầu của chồng. Khi yêu, người ta muốn làm vui lòng người mình yêu. Thứ hai là vì nàng linh cảm rằng bí tích hôn phối sẽ mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho cuộc sống vợ chồng. Tận thâm tâm, Valerie vẫn luôn tin tưởng vững chắc nơi tình yêu Thiên Chúa. Và những ước nguyện trên đây được thực hiện khi cha sở mới bất ngờ xuất hiện vào một buổi chiều thứ ba nơi tiệm hớt tóc mà Valerie đang làm việc. Sau khi trình bày và được cha sở đồng ý, Valerie vui vẻ nhập cuộc. Con đường chuẩn bị đưa nàng đến việc lãnh nhận bí tích rửa tội kéo dài trong vòng 2 năm. Tiếp xúc đầu tiên của Valerie với Kitô giáo là học hỏi lời Chúa cùng với các tín điều buộc phải tin. Nhưng Valerie không đơn độc, nàng thuộc về một nhóm dự tòng và được hướng dẫn cũng như được đồng hành. Valerie rất thích đọc Phúc Âm và sung sướng khám phá ra cuộc đời của Đức Chúa Giêsu Kitô nơi dương thế. Sau cùng, ngày chờ mong đã đến. Nghi lễ rửa tội diễn ra vào một chủ nhật trong tháng 5 trong thánh lễ nơi nhà xứ xứ đạo. Mọi người thân thuộc gia đình chồng đều hiện diện, đặc biệt là mẹ đỡ đầu của chồng. Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ của ngày trọng đại này, Valerie tâm sự. Một người nào đó, một sức mạnh nào đó đã đi vào cuộc đời tôi, đi vào trái tim tôi. Tôi không còn tỉ tê khóc cho riêng mình, nhưng tự chủ hơn và can đảm hơn. Tôi cũng hiểu người khác hơn. Tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa thường xuyên hơn. Tôi không đợi ngày Chúa Nhật mới đến nhà thờ. Trái lại, bất cứ lúc nào cần hoặc mỗi khi gặp khó khăn, tôi tức tốc chạy nhanh đến nhà thờ. Nhà thờ là nơi nương ẩn vững vàng nhất cho tôi. Tôi thân thưa mọi sự cùng Thiên Chúa. Không có Ngài, tôi cảm thấy thật bơ vơ và thật đáng thương. Đọc lời Chúa trong Thánh Dịnh 63. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài. Tấm thân này mòn mỏi đời trong, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Linh mục phục vụ giáo dân và đánh giá cao sự cộng tác của họ.
Tại giáo phận Jabalpur với 30.000 tín hữu công giáo ở miền Trung Bắc Ấn Độ, từ năm 1988, các giáo dân đó có nhiều thành công đáng kể trong việc thăng tiến đời sống mục vụ. Ủy ban giáo dân của giáo phận Jabalpur đang thực thi nhiều chương trình mục vụ và truyền giáo. Đức cha Theophan Thanik Kunel, giám mục giáo phận Jabalpur, cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ lối 800 cây số về hướng Nam, đã thành lập Ủy ban giáo dân của giáo phận vào năm 1988 và ngài nói rằng sự tham gia của giáo dân và sứ mạng của giáo hội là một nhu cầu cấp thiết của thời đại ngày nay. Ủy ban này gồm 5 viên chức và 22 thành viên thuộc 7 giáo xứ tại thành phố Jabalpur, trong đó có cả phụ nữ được bầu lên với nhiệm kỳ 3 năm. Họ họp nhau 2 tháng một lần dưới sự điều hợp của linh mục Joseph Toyalil, cha sở nhà thờ chính tòa. Ủy ban hoạt động rất tích cực, họ góp phần tổ chức các cuộc đố vui để học kinh thánh, quảng bá những kiến thức tổng quát về giáo hội, mở các cuộc thi vẽ và viết khảo luận, tổ chức các cuộc triển lãm với đề tài tôn giáo hoặc kinh thánh, nhằm mục đích giúp các tín hữu đào sâu đức tin. Ủy ban giáo dân này cũng thực hiện các khóa hội thảo về giáo lý đức tin dành cho giới trẻ và các đôi vợ chồng. Trong mùa chay, họ giúp tổ chức một ngày tĩnh tâm tại nhiều giáo xứ. Và để có phương tiện tài chính hoạt động, Ủy ban giáo dân của giáo phận Jabalpur kêu gọi sự đóng góp của các người hảo tâm và mở các hội chợ liên hoan. Các linh mục cũng góp phần tích cực vào việc huấn luyện các thủ lãnh giáo dân vào huynh trưởng của các cộng đoàn Kitô cơ bản ở các giáo xứ. Ngoài ra, để kiến tạo sự cảm thông giữa các linh mục, nữ tu và giáo dân, Ủy ban giáo dân tổ chức các khóa họp với sự tham dự của các thành phần khác nhau.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động trên đây của Ủy ban giáo dân tại giáo phận Jabalpur, Ấn Độ quả là một thí dụ điển hình về sự cộng tác giữa các linh mục và giáo dân, cũng như về sự tham gia của giáo dân vào sứ mạng của giáo hội mà công đồng cũng như Đức Thánh Cha John Paul II trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về người tín hữu giáo dân vẫn tha thiết cổ võ và khích lệ. Hôm nay, trong bài cuối của loạt bài về sứ vụ của linh mục, chúng tôi xin bàn thêm về tương quan giữa linh mục và giáo dân. Nền tảng của quan hệ này được công đồng đề cập đến trong số 9 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục. Công đồng nhắc nhở các linh mục rằng, mặc dù là mục tử, nhưng các linh mục vẫn tiếp tục là một tín hữu Kitô, nghĩa là phải sống phù hợp với mọi đòi hỏi của bí tích rửa tội và sống như anh em với các tín hữu khác để phục vụ cùng một thân thể duy nhất của Chúa Kitô mà mọi người đều có nhiệm vụ góp phần xây dựng. Dựa trên đạo lý giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, công đồng cũng nhấn mạnh bản chất huynh đệ trong quan hệ giữa linh mục với các tín hữu khác, từ giám mục cho tới các linh mục anh em và với các giáo dân. Trong cộng đoàn Kitô, các mối quan hệ giữa các phần tử với nhau chủ yếu có tính chất huynh đệ như Chúa Giêsu đã đòi hỏi trong giới răn mới của Ngài, và Ngài từng nói với các môn đệ rằng, các con là anh em với nhau. Matthew đoạn 23 câu 8. Chúa Giêsu cũng dạy rằng, làm đầu cộng đoàn cũng có nghĩa là phục vụ, chứ không phải là thống trị trên người khác. Chính Chúa đã nêu gương như một vị mục tử săn sóc và phục vụ đoàn chiên, và Ngài tuyên bố, tôi đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Dưới ánh sáng giáo huấn đó của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, công đồng dạy thêm rằng, linh mục hiểu rõ mình không thể tìm vinh danh và tư lợi cho bản thân, nhưng phải tìm kiếm những gì Chúa Giêsu Kitô đã muốn, đặt mình trong tư thế phục vụ nước Chúa trong thế giới này, cụ thể là trở nên đầy tớ cho mọi người trong tinh thần xả thân chân thành và quảng đại, chấp nhận mọi hy sinh do sứ vụ đòi hỏi và luôn nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô là Thầy và là Chúa đã đến để phục vụ, đến độ hiến thân mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.
Như vậy, theo giáo huấn của công đồng dựa trên lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, quan hệ giữa các linh mục và giáo dân trong cộng đồng Kitô chủ yếu là tinh thần huynh đệ và phục vụ. Trong quan hệ đó, có một điều đặc biệt được đề cao trong giáo hội ngày nay, đó là các linh mục phải đề cao và cổ võ công tác tông đồ giáo dân, đánh giá cao sự cộng tác và vai trò của giáo dân và sứ mạng của giáo hội. Về điểm này, sắc lệnh về đời sống và sứ vụ của linh mục, đoạn số 9 dạy rằng, các linh mục phải thành thật nhìn nhận và nêu cao phẩm giá và vai trò riêng biệt của giáo dân trong sứ mệnh giáo hội. Các ngài cũng phải thành thật kính trọng tự do chân chính mà mọi người có quyền được hưởng trong xã hội trần gian. Các linh mục phải sẵn lòng lắng nghe giáo dân, lưu ý đến các nguyện vọng của họ trong tinh thần huynh đệ, nhìn nhận kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của họ trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động nhân sinh, để cùng với họ có thể nhận biết những dấu chỉ thời đại. Trong khi nghiệm xem các tinh thần có phải từ Thiên Chúa đến hay không, các linh mục phải lấy tinh thần đức tin mà khám phá, vui mừng mà nhận biết và chuyên cần phát triển những đoàn sủng đa dạng của giáo dân, từ đoàn sủng nhỏ bé nhất đến đoàn sủng cao cả nhất. Trong số những đặc ân mà Thiên Chúa ban tràn đầy trên các tín hữu, phải đặc biệt lưu tâm đến những ơn lôi kéo một số giáo dân tiến xa hơn trên đường thiêng liêng. Cũng thế, các linh mục phải tin tưởng trao phó nhiệm vụ cho các giáo dân trong việc phục vụ giáo hội để cho họ được tự do và có lĩnh vực hoạt động. Hơn nữa, lúc thuận tiện, phải khuyến khích họ tự ý đảm trách công việc. Một trong những công tác nổi bật cũng được công đồng nhắc nhở các linh mục trong quan hệ đối với giáo dân, đó là các linh mục được đặt giữa giáo dân để dẫn đưa mọi người về hiệp nhất trong đức ái. Hãy thương yêu nhau với tình bác ái huynh đệ, thi đua tôn trọng lẫn nhau. Vậy, các linh mục hãy tìm cách hòa hợp các tâm trạng khác nhau để không ai cảm thấy mình xa lạ trong cộng đoàn tín hữu. Các linh mục là những người bênh vực ích chung mà các ngài gìn giữ nhân danh Đức Giám Mục, và đồng thời là những người can đảm bảo vệ chân lý để các tín hữu không bị lôi cuốn bởi bất cứ luồng lý thuyết nào. Các ngài phải đặc biệt lo lắng đến những kẻ đã sao lãng việc lãnh nhận các bí tích và những kẻ có lẽ đã mất đức tin. Như những người chăn trên nhân lành, các ngài đừng quên lui tới viếng thăm họ. Sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục số 9.
Một trong những khó khăn thường được các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại các nước Đông Âu thời hậu Cộng sản nhấn mạnh, đó là tình trạng các giáo hội này thiếu một hàng ngũ giáo dân trưởng thành, có khả năng cộng tác tích cực vào sứ mạng tông đồ và mục vụ của giáo hội. Trong thời kỳ khó khăn dưới chế độ Cộng sản, các linh mục Đông Âu thường không được tự do huấn luyện giáo dân, nên hiện nay phần lớn giáo dân tại các nước này vẫn còn giữ thái độ thụ động, và tại nhiều nơi, các linh mục cũng chưa quen chấp nhận sự cộng tác của giáo dân trong các công tác mục vụ. Ý thức được tình trạng thiếu sót đó, hiện nay, các giáo hội Đông Âu đang cố gắng dần dần cải tiến lĩnh vực này qua các lớp đào tạo hàng ngũ thủ lãnh giáo dân và các giáo lý viên. Trong tuần tĩnh tâm linh mục quốc tế lần thứ hai tại Roma hồi năm 1990, với sự tham dự của hơn 5.000 linh mục, cũng có một số giáo dân được mời nói chuyện với các linh mục, trong đó có ông José Prado Flores, người Mexico, một người cha gia đình, có 4 đứa con, đã sáng lập phong trào truyền giáo 2000 tại Mỹ Châu Latin. Ông nói về đề tài, các linh mục và giáo dân cùng nhau hoạt động truyền giáo và đã đặc biệt quảng diễn ý nghĩa đoạn phúc âm kể lại biến cố các tông đồ đánh được mẻ cá lạ lùng nhờ nghe lời Chúa chỉ dạy. Để nhấn mạnh ý tưởng, các linh mục cần kêu gọi sự cộng tác của giáo dân trong việc tông đồ, ông José Prado nêu bật chi tiết. Các tông đồ sau khi đánh được cá đã ra hiệu cho các thuyền bạn đến phụ giúp kéo cá vào bờ, và ông nói rằng, trong giai thoại này, các ngư phủ đã chu toàn công việc của họ vì họ đoàn kết với nhau trong tình bạn, cũng như những người cùng toán sẵn sàng giúp đỡ nhau. Cũng thế, trong công cuộc truyền giáo, công việc dựa trên hiệu năng cá nhân sẽ không đủ. Các nhà truyền giáo phải hoạt động như những cộng đồng bạn hữu để làm việc trong tình thương và đoàn kết hiệp nhất. Nếu không, sẽ không một cá nhân nào có thể đưa vào bờ mẻ cá dồi dào. Hiện nay có cả một đạo quân giáo dân trên bờ, họ đang chờ đợi các giáo sĩ ra dấu hiệu. Thuyền của họ không bỏ neo, cũng chẳng cột vào bến. Họ sẵn sàng và chờ đợi dấu hiệu mời gọi cộng tác để tham gia vào mẻ lưới lớn nhất trong lịch sử giáo hội. Các giáo dân chúng con đang chờ đợi nơi các cha dấu hiệu mời gọi đó. Chúng con đang chờ đợi các linh mục sống như những ngư phủ sung sướng về nghề đánh cá người. Chúng con mong ước có thể chu toàn ơn gọi của chúng con, không phải một mình lẻ loi, nhưng trong con thuyền của Thánh Phêrô là giáo hội. Đáng tiếc là người ta ít khi mời gọi sự cộng tác của giáo dân. Vì thế, họ thất vọng và vẫn còn trôi dạt trên những con thuyền của họ, chứ không phải con thuyền của Thánh Phêrô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Madrid, nhân dịp tuần hiệp nhất Kitô, từ ngày 18 tháng Giêng tới đây, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã công bố một sứ điệp bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị và bách hại vì đức tin. Bamako, giáo hội công giáo tại Mali bên Phi Châu đang tìm cách giúp đỡ những người di tản vì chiến tranh trong cuộc can thiệp quân sự của Pháp chống lại các lực lượng Hồi giáo ở miền Trung và miền Bắc nước này. Warsaw, một tòa án tại thủ đô Warsaw của Ba Lan đã bác bỏ đơn khiếu nại của các đại biểu quốc hội, bài giáo sĩ, đòi tháo gỡ thánh giá khỏi các phòng họp của quốc hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxích, tức là 25m34 và 15.490 kiloxích, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.